Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Nguyễn, chuyên khoa gia đình, đang làm việc cho một bệnh viện của tiểu bang Florida. Bà Ngô Thị Kim Quy ở Phú Yên có gửi cho chúng tôi một bức thư kể về bệnh trạng của con gái bà, nội dung tóm lược như sau. Cách đây 5 năm, con gái em là Nguyễn Thị Dạ Thảo, 21 tuổi, bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, phải giải phẫu và hôn mê gần một tháng. Sau đó, cháu bị lên cơn mệt, lạnh và run chân tay, tim đập nhanh, trào nước bọt hay ngáp, có cảm giác sợ hãi, không thể học được. Bác sĩ bệnh viện Chợ Giấy bảo cháu bị động kinh thực vật và kê cho một số thuốc. Cháu uống nhưng không giảm. Xin bác sĩ chẩn đoán xem cháu bị bệnh gì, có phải di chứng của chấn thương sọ não không và cách chữa trị ra sao. Xin nhờ bác sĩ Nguyễn giải đáp thắc mắc của bà Ngô Thị Kim Quy ạ.
Trả lời bà Ngô Thị Kim Quy về động kinh sau chấn thương sọ não. Nếu cháu không dung nạp được thuốc Promax, tức là magnesium valproate, thì bà nên tham khảo với bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh để đổi thuốc cho cháu. Vì hiện nay có rất nhiều thuốc mới chữa động kinh với ít phản ứng phụ hơn các loại cũ. Sau đây là tên một vài loại thuốc chống động kinh mới. Gabapentin, viết là GABAPENTIN. Tên thương mại là Neurontin, viết là NEURONTIN. Loại thứ hai là Lamotrigine, viết là LAMOTRIGINE. Tên thương mại là Lamictal, viết là LAMICTAL. Loại thứ ba là Topiramat, viết là TOPIRAMATE. Tên thương mại là Topamax, viết là TOPAMAX. Loại thứ tư là Levetiracetam, viết là LEVETIRACETAM. Tên thương mại là Keppra, viết là KE2PFRA. Loại thứ sáu là Oxcarbazepin, viết là OXCA2R1RPAZEPFINE. Tên thương mại là Trileptan, viết là TRILEPFTAL, vân vân. Thế thì thường thường những cái loại thuốc mới này thì rất đắt, bởi vì sau 20 năm thì mới trở thành cái thuốc bình thường, thành ra là điều trị rất là tốn kém. Thế nhưng mà bà bắt buộc phải đưa cháu đi khám chuyên khoa để đổi thuốc, tại vì nếu mà cháu dùng cái thuốc Promax mà nó có phản ứng như vậy thì không tốt cho cháu.
Ông Hồ Đắc Nguyên ở Đà Nẵng trình bày về trường hợp bệnh của thân mẫu ông như sau.
Tôi năm nay 76 tuổi. Cụ mắc cái bệnh gọi là tiểu đường type 2 khoảng chừng 22 năm rồi. Cụ vẫn cứ phải điều trị trong 22 năm vừa rồi với các cái thuốc chữa về bệnh tiểu đường như thuốc uống rồi thuốc tiêm chích như là insulin. Thì cụ cứ điều trị như vậy, đường huyết thì có khi nó lên đến 17, rồi 19, đơn vị. Đơn vị về cái đường huyết qua xét nghiệm đấy, cứ phải điều trị thường xuyên như vậy, ngày nào cũng phải uống thuốc và tiêm thuốc. Cái thời gian gần đây thì cơ thể của mẹ tôi cũng rất là yếu do cái bệnh tình tiểu đường. Cách đây khoảng 4 tháng, tức là khoảng tháng 2 năm nay ấy, bị sưng cái mu bàn chân phải lên. Nhập viện thì bác sĩ chẩn đoán là bị nhiễm trùng mu bàn chân đấy, rồi tắc các cái mạch máu, rồi biến dạng xương, chẩn đoán như vậy. Và bác sĩ điều trị ở bệnh viện trong khoảng hơn một tháng với các cái loại thuốc là insulin, rồi là các cái kháng sinh để chống các cái vi trùng. Nó có kháng sinh chống các vi trùng yếm khí, rồi các cái loại thuốc thông mạch, các cái truyền dịch đạm, hỗ hỗ trợ thể trạng vân vân, chữa khoảng hơn một tháng ở bệnh viện, nhưng mà cái triệu chứng thì là sưng mu bàn chân, rồi là thâm tím ở mu bàn chân, thâm tím đen đi, và mu bàn chân thì nóng, sờ bàn chân nóng, quanh bàn chân nóng, tiến triển tức là cái thuyên giảm chậm lắm, rất chậm, vẫn sưng mu bàn chân vẫn sưng phải gấp rưỡi, tức là cái kích cỡ phải to gấp rưỡi so với bàn chân không bị sưng. Sau khi xuất viện thì về nhà vẫn tiếp tục điều trị bác sĩ Tư. Các cái vết bầm tím ở trên mu bàn chân thì có bớt đi, nhưng mà vẫn còn. Sờ lên cái mu bàn chân là rất là nóng, vẫn còn nóng nhiều.
Dạ, thưa như vậy thì thế thì cụ có thấy đau đớn hay là như thế nào hay không ạ? Hay là có...
Cụ cũng có đau, đi lại rất là khó khăn, khó đi lắm. Mệt mỏi thì mệt mỏi thường xuyên rồi, do cái bệnh tiểu đường type 2 đấy. Cứ điều trị như vậy thì cái đấy thì qua các xét nghiệm thì đường huyết thì vẫn cứ lên xuống ở cái mức độ là 14, rồi là 8, 7, trên 7, chút. Rồi các cái bạch cầu thì có khi là 11.000 đơn vị, có khi xuống đến khoảng 10.000 hoặc 9.000 đơn vị. Trong các cái khoảng nó dao động như vậy.
Thế cụ có ăn uống, trong cái việc ăn uống của cụ có cái gì khó khăn hay là có giảm sút hay gì không thưa ông?
Ăn uống khó khăn lắm, nhiều khi không muốn ăn.
Dạ, như vậy thì bây giờ câu hỏi cụ thể thì ông muốn hỏi bác sĩ như thế nào?
Vâng, tôi muốn bác sĩ phân tích kỹ cho cái bệnh trạng này và cái tiên lượng và các tư vấn về y học, nếu bác sĩ trong chuyên môn bác sĩ có thể có những lời khuyên gì cho thích đáng để gia đình có cái hướng điều trị.
Sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Nguyễn.
Trả lời ông Hồ Đắc Nguyên về tiểu đường và biến chứng. Cụ nhà bị tiểu đường đã 22 năm và đường huyết không kiểm soát được. Bình thường phải từ trong khoảng 3.9 đến 6.1 mmol cho 1 lít. Nay cụ đã có các biến chứng do tiểu đường là viêm thần kinh ngoại biên, viêm mạch máu ngoại biên, khiến cho tuần hoàn máu ở ngoại biên giảm đi. Cụ bị nhiễm trùng chi dưới và theo như ông mô tả, có thể cụ bị viêm mô dưới da, cellulitis của chi dưới với nguy cơ bị hoại tử cao vì ông mô tả là da bị thâm tím. Trường hợp của cụ phải được điều trị và theo dõi liên chuyên khoa với bác sĩ chuyên khoa về nội tiết, chuyên tiểu đường, chuyên viên chăm sóc vết thương, chuyên viên dinh dưỡng, phục hồi, vân vân, và nhất là cần sự hợp tác chặt chẽ của thân nhân. Bằng mọi cách, đường huyết của cụ phải được kiểm soát trong khoảng dưới 6.1 mmol một lít. Liều lượng insulin và thuốc uống cho tiểu đường phải được điều chỉnh theo đường huyết. Thân nhân cũng phải được huấn luyện để có thể điều chỉnh liều thuốc theo đường huyết, rồi huấn luyện cách sửa soạn thức ăn theo chế độ ăn cho người bị tiểu đường, cách chăm sóc da. Trường hợp thân nhân không có khả năng chăm sóc theo dõi tiểu đường cho cụ thì phải nhờ đến nhân viên chăm sóc y tế tại gia. Trong trường hợp không thể kiểm soát được đường huyết hay nếu viêm mô dưới da không lành hoặc bị hoại tử thì cụ phải được nhập viện.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn. Chúng tôi cũng cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp y học trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục âm thanh, nghe chương trình đã phát ngày thứ Bảy 15:00 UTC và Chủ nhật 22:30 UTC. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA trong mục Thắc mắc y học dưới phần các chuyên mục đặc biệt. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect sang Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-619-1973 vào các ngày thứ Ba và thứ Năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Các thắc mắc của quý vị sẽ được chuyển cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.